Mời quý vị nghe pháp. Bữa nay thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Và trước khi thầy trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử, thì thầy sẽ hỏi là quý Phật tử ngồi trong cái pháp hội hôm nay, nói về trong cái thế gian này đó, không kể là về cái những cái người ở trong đạo, tức là những người xuất gia, thì cái địa vị nào ở trong cái cõi đời này, ở trong cái xã hội này là lớn nhất? Địa vị nào? Thì ở trong nước toàn thế giới này đó, địa vị nào lớn nhất? Không không tính người tu đi, người tu đừng kể. Hả? Địa vị nào? Tổng thống Bush hay là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc? Ai? Tổng thống Mỹ lớn nhất hả? Rồi. Còn ai nói nữa không? Ai lớn hơn tổng thống Mỹ nữa không?
Alo, có nghe pháp không?
Pháp đạo có nghe không?
Dạ, con đang nghe sư phụ.
Vậy hả? Địa vị nào lớn hơn hết ở trong cái thế gian này, con đừng kể là cái người tu, nói cái người tại gia đó. Dạ. Ở cõi đời này. Thật ra bây giờ nếu mà thầy đem tổng thống bớt thầy đổi tới mẹ quế đó, trời, cậu có chịu đổi không chú Vĩnh? Thì trong thế gian thôi, đâu có phải là người tu. Nếu người tu là nói là Phật rồi hay là các vị thánh tăng rồi, nhưng mà thầy nói người thế gian ở bình thường á, tức là thầy nói cái vai trò đó mà của cái người mẹ, người cha mà có đạo đức nha. Chứ bà mẹ mà đi ngoại tình, ông cha đi xì ke ma tí, không có nói. Thành cái đề tài bữa nay, trước khi trả lời vào cái một số câu hỏi của Phật tử đó, là họ cứ gọi điện thoại thầy: thầy ơi, làm ơn thầy giảng một cái bài pháp nào để cho con của tụi con nó sinh trưởng tại Mỹ này nó có hiếu. Tại sao tụi con á, hồi ở Việt Nam mẹ đánh, nghĩa là hở là nắm đầu tóc mà quýnh á, cha hở lấy cây là đập đuổi đi, vậy mà tụi con vẫn thương yêu cha mẹ, không có cái cảnh là bất hiếu. Mà qua đây tụi con thương con còn hơn là cha mẹ con thương con hồi xưa nữa. Vậy mà qua đây con cái nó lại lợt lạc, nó bất hiếu, nó không có tình nghĩa như Việt Nam. Bây giờ cái nguyên nhân nào để đưa đến cái đó, phải không? Thành ra đó, cái lỗi này là lỗi tại ai? Quý vị phải hình nghĩ coi lỗi tại ai. Lỗi tại ai mà ra? Mà xã hội. À, thành ra bây giờ trước khi đó là thầy gửi sơ là cái đề tài, là cái tựa đề về pháp bữa nay đó, là cái địa vị nào mà cao quý nhất, không có địa vị nào thay thế được trong cái địa vị đó, là địa vị của làm cha làm mẹ. Mà vì đứa con nó không nhận thức được cái địa vị cao quý đó, nó coi thường cha mẹ lắm. Thành ra có những người họ bỏ công bỏ sức để học cả cuộc đời lấy được cái bằng tiến sĩ, nhưng mà cái bằng tiến sĩ không đổi được một cái địa vị cha mẹ. Họ làm cho cố để họ ra họ lấy được một cái bằng luật sư, nhưng mà cái luật sư cũng không đổi được cha mẹ. Rồi họ chạy ra để mà ứng cử dân biểu nghị sĩ, rồi làm nghị viên thành phố này thành phố nọ, cũng không hơn được cái địa vị của cha mẹ. Mà đứa con nó không nhận thức được vậy, mày biểu mày có hiếu đi, tại sao mày bất hiếu? Nó không hiểu tại sao là có hiếu, tại nó không có hình dung được cái sự mà cao quý của cha mẹ. Quý vị có hiểu thầy nói không? Bây giờ trong thời gian thầy hỏi nè, nếu một cái cha mẹ mà đạo đức mẫu mực thì phải có những đức tính nào? Đức tính nào mới được gọi là cha mẹ có đạo đức mẫu mực? Quý vị đã là làm cha làm mẹ hết rồi đó, à, quý vị trả lời thầy nghe coi, cái tiêu chuẩn nào? Có mấy tiêu chuẩn hả? Chú nói sao? Chú Minh Chánh nói sao? Hy sinh. Còn tiêu chuẩn nào nữa không hả? Còn tiêu chuẩn nào? Quý vị là mẹ hết rồi đó, chứ không phải là
dạ, diệu trí.
Diệu trí
mình phải làm gương cho con mình bắt chước, mình phải có hiếu với cha mẹ.
Làm gương, diệu trí nó làm gương và phải có hiếu với cha mẹ mình. Ở đây rõ ràng lắm, nhiều vị vẫn có hiếu với cha mẹ mà con nó vẫn bất hiếu này nè.
Có mình phải là cái văn hóa, mình phải vừa là có hiếu với cha mẹ mình thật sự, rồi mình phải dạy dỗ con mình.
Rồi nó có hiếu mà phải dạy dỗ con mình đó, phải không? Rồi. Thật ra cái đề tài này bữa nay nó rất là hữu ích cho Phật tử. Tại vì á, ngài về cực lạc Tây Phương á, là còn xa. Ngày nào mà tắt hơi thở thì mình mới biết là cái chuyện mà mình được về hay không về. Mà từ cái thời gian sinh ra đời cho tới ngày chết mình có một phản đời để sống. Thành cái đề tài bữa nay thầy nói đó là làm sao con cái ở Mỹ này nó bất hiếu hơn là con cái ở Việt Nam, rồi vợ chồng ở Mỹ này dễ dàng ly dị hơn ở Việt Nam. Rồi trong khi đó thầy qua đây thầy thấy người Mỹ vẫn thương con, vẫn lo cho con còn nhiều hơn là nữa là cha mẹ Việt Nam, mà nó vẫn đẩy cha mẹ nó vào dưỡng lão. Rồi cái thế hệ mà sinh trưởng tại Mỹ này nè, nó lại không có hiếu bằng những thế hệ con cái sinh trưởng tại Mỹ. Quý vị nhìn thấy thành bữa nay là một tiếng chuông thức tỉnh. Mà cái nhiệm vụ trả ơn Phật là sao? Thì thầy phải trả ơn cha mẹ nhiều đời, mà cha mẹ nhiều đời của thầy là những vị ngồi nơi đây nè, mà thầy để cho con cái nó bất hiếu là thầy thấy nó bức xúc trong lòng, và thầy phải đưa cái bài pháp này nói bữa ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào cái bài pháp, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi rồi thầy sẽ khai triển tiếp cái đề tài bữa nay rất hữu ích. Hy vọng rằng sau khi cúng băng này nó được tung ra thì những cái giới cha mẹ thấy mình có những cái khuyết điểm gì để mà ngày xưa ở Việt Nam con cái bất hiếu ít lắm, mà qua Mỹ này đa số hàng đêm thầy được nhận những cú phone của các Phật tử: thầy ơi làm sao giải cho con nó có hiếu dùm cái, thầy ơi làm sao có cái pháp nào có Phật để cho vợ con nó đừng có ly dị con, thầy ơi làm có cái pháp nào để mà con nó sống mà nó có một cái tình cái nghĩa với con giống như con đã đối với cha mẹ con. Quý vị thấy không, đó là cái nỗi băn khoăn đó quý vị. Thành ra bữa nay chút nữa thầy cái đề tài chính là cái đề tài đó, nhưng mà bây giờ thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Hỏi: thế nào là giác ngộ trong đạo Phật, xin thầy khai thị. Con đọc kinh Phật thấy lúc Phật còn tại thế, các đệ tử Phật chỉ gặp Phật thuyết pháp có một thời gian ngắn là các ngài giác ngộ chứng quả và hết khổ. Còn tuổi con bây giờ tu mấy chục năm, nghe mấy trăm băng giảng của rất nhiều vị hòa thượng qua computer, qua internet, qua website mà sao chưa thấy giác ngộ, chưa thấy hết khổ, xin thầy hướng dẫn cho con biết thế nào là giác ngộ. Mô Phật. Diệu Thanh ở Minnesota.
Để 6 căn.
Hả?
Mình dẫn vô 6 căn.
Chú có giác ngộ chưa chú Minh Chánh?
Chưa thấy chưa mình tập chúng
ta. Ở trong này có vị nào giác ngộ chưa?
Giác ngộ đâu còn đâu đấy.
Diệu Tịnh giác ngộ chưa?
Chưa.
Trong khi hồi đó chỉ cần ngài Ác Bệ mà đi ra gặp ngài Xá Lợi Phất chỉ nói: các pháp từ duyên sanh, các pháp hết duyên thì diệt. Vậy mà giác ngộ chứng, nghĩa là tu đạo hoàng liền. Rồi tôi thấy Phật chỉ nói một hai câu thôi, còn bây giờ á, vô băng vô giảng diệu trung mỗi tuần là xách ra cũng cái giỏ đó để mà đi phổ biến, mà cái giỏ này nghe hết giỏ này qua tới giỏ khác. Xách là chia đó.
Học càng nhiều càng muốn nhiều
ra. Đó. Thành ra mình phải thấy là đi chùa lâu nay cái vị này họ hỏi thầy là làm sao mà để ngộ để thầy. Đó. Thật ra đó quý vị có ngộ đó mà quý vị không thấy, có ngộ đó. Giả sử như bây giờ thầy nói Minh Hội nè, ngày xưa nó chưa đến chùa nghe pháp á, vợ nói một câu giận nghĩa là ba tuần lễ, bây giờ vợ nói một câu giận còn từng, phải không Diệu Phổ? Tức là đã ngộ rồi đó. Ngày xưa đó ăn á là không Phật ý là không thèm ăn cơm, bỏ lên lầu nằm hoặc là đi ra ngoài ăn, nhưng mà bữa nay đó vô theo sư phụ rồi có không dọn gì ăn đó, có ngộ rồi đó, không chê nữa đó. Còn ngày xưa đó Minh Chánh với Diệu Trí đó là một tháng gây lộn 29 ngày, bây giờ gây 28 ngày rưỡi là cũng có ngộ nửa ngày rồi. Có hết. Thật ra đó ngày xưa quý vị á giết một con gà, giết một con vịt, quý vị không có một cái tâm mà nghĩ tội. Bây giờ khi mà nghe là cúng băng thầy giảng từng rồi, khi ăn cũng có một cái suy nghĩ lại, thì cái tâm mà hổ thẹn và cái tâm suy nghĩ đó là có sự giác ngộ rồi đó quý vị. Có sẽ không có đó. Quý vị có giác ngộ hay chưa? Lúc trước chưa quy y Phật, chưa nghe pháp, chưa được mở mang trí huệ, cho nên vợ chồng thường gây gỗ, sân hận thì gọi là mê. Bây giờ biết áp dụng lời Phật dạy, vợ chồng biết từ bi, biết hỷ xả, biết tha thứ, ít gây lộn gọi là giác ngộ. Lúc chưa học pháp Phật thì ưa tham lam cờ bạc rượu chè, bây giờ biết áp dụng lời Phật gây giải, bớt tham lam, bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, bỏ thuốc lá, gọi là ngộ. Lúc chưa học kinh Phật thích có nhà cao cửa rộng, có xe mới đắt tiền, có nhiều đồ trang sức, ăn mặc quần áo xa xỉ. Bây giờ ở nhà loại bình thường, đi xe cũ, không đua đòi, không trang sức, ăn mặc quần áo đơn giản là giác ngộ. Lúc trước chưa học kinh Phật, chưa nghe pháp Phật, bất hiếu, cãi cha, mắng mẹ, bởi ăn hiếp chồng, ăn hiếp vợ, nạt nộ con cái. Bây giờ quy y theo Phật, có hiếu với cha mẹ, tôn trọng chồng, không nạt nộ con cái là giác ngộ. Lúc chưa quy y Phật, sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Bây giờ quy y theo Phật, biết sống hạnh vị tha, biết hy sinh cho cha mẹ, vợ con, cho mọi người là giác ngộ. Lúc chưa quy y Phật, chỉ bo bo cất giấu tiền bạc cho nhiều, không biết bố thí cúng dường tam bảo, rồi mình chỉ lo lén lút đi gửi về cho phía bên mình, phe ta gửi cho phe ta, phe địch gửi cho phe địch, hả? Rồi gửi, rồi còn dặn cái bà mà Minh gửi tiền, làm ơn đừng gửi receipt về nhà của con, phải không? Nhưng mà bây giờ giác ngộ rồi thì ai gửi cũng được, anh 200 em 200, phải không? Chuyện đó là rõ ràng lắm, nghĩa là không còn có cái chuyện mà coi như là đi hay là kêu tiêu lòn nữa, phải không? Tại vì mẹ vợ cũng là mẹ của mình, mẹ chồng cũng là mẹ của mình đó. Và tiến lên chút nữa là biết bố thí cúng dường tam bảo. Giờ đây quy y theo Phật, biết phát tâm rộng rãi, biết bố thí, biết cúng dường là giác ngộ. Lúc chưa quy y Phật, ai làm Phật ý mình thì sống để dạ, chết mang theo. Bây giờ quy y theo Phật rồi, sống á, thì để dạ, chết mang tới nhà hoàng thôi, không có mang hơn nữa, phải không? Đó là có giác ngộ rồi. Hồi xưa chưa quy y Phật, thích thấy lỗi người, thích chỉ trích phê bình người. Bây giờ quy y Phật rồi, không thấy lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình, gọi là giác ngộ. Lúc chưa quy y Phật thì tâm chấp ngã lẫy lừng, thấy mình là cái rúng cái vũ trụ. Bây giờ quy y theo Phật rồi, như chú Vĩnh hồi nãy đó, thấy hồi xưa đó là cái con hình nãy kiếm hoài đó, 30 tấm mới có một tấm đó.
Nay kể nó giật chút chút thôi, thấy không? Kiếm hoài đó, thấy là tiêu hoài đó là 40 tấm hình mới có một tấm của mình thôi, thấy không? Nãy ông nói câu đó, từ sao mà có đi phá tu là đứng gần diệu vệ đó, phải đứng gần diệu vệ thì đứng gần đấy là coi như là ông xã diệu vệ sẽ chụp nhiều, đứng xa diệu vệ là không có cho hình đâu. Nói một câu vậy thôi nhưng mà bỏ rồi đó. Lúc chưa quy y theo Phật thì tâm chấp ngã lẫy lừng, cho mình là cái rúng vũ trụ. Bây giờ quy y theo Phật rồi, thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta chỉ làm phu phàm phu tục tử, đó là giác ngộ rồi. Lúc chưa quy y theo Phật, cả ngày nói chuyện thị phi. Bây giờ quy y theo Phật rồi, chỉ biết niệm Phật là giác ngộ rồi. Ví dụ chung bây giờ ai đụng tới là mô Phật, mô Phật à, phải vô chung
mô Phật cứu con,
mô Phật cứu con đó. Hồi xưa vô quy y Phật là coi như cái suốt ngày cái giải chỗ này bao nhiêu cây, coi như là đường gạo muối, rồi chỗ nào là bán là coi như tính tiền tính toán hết á. Lúc vô quy y Phật thì lấy quán báo quán, bây giờ quy y Phật rồi thì lấy ân báo quán, đó là giác ngộ rồi. Lúc chưa quy y Phật thì được của mừng, khi mất của thì đau khổ. Bây giờ quy y theo Phật rồi, được cửa không mừng, vì biết do cái nhân đời trước mình gieo cái nhân tốt, giờ này mình gặp cái quả tốt. Rồi khi mình gặp một cái chuyện xui xẻo, mất mát, thì mình hiểu rằng cái lực nhân quả là mình đã làm một hành động xấu, giờ này mình gặp cái quả xấu, thành ra mình không có cái gì mà vui, cũng của mình, mà cái nạn cũng là của mình, không phải lực trên trời nó rớt nó cho mình. Đó, đó là giác ngộ. Những cái thầy nói đó là tiểu giác ngộ, nhiều cái tiểu giác ngộ cộng lại thành đại giác ngộ. Mà khi nào quý vị nhận ra Phật tâm, nhận ra chân tâm mà biết được con đường đi trở về, để mà cái Phật tâm mình nó để không còn bị luân hồi sanh tử, thì lúc đó mới gọi là triệt ngộ hay là giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ quý vị có ngộ hết bảo đảm. Cái nhìn kỹ cái Phật tử hồi mới 4 năm về trước, lúc này mới xuống núi, nó khác nhiều lắm. Nói gì nói vậy chứ vẫn có sẽ trao đổi nhiều lắm. Quý vị thấy coi, hồi xưa mà ha, gặp Diệu Tỉnh là Diệu Tỉnh đâu có ăn uống đâu, Diệu Tỉnh là coi như hình sự đi ra đi vô là coi như không thèm ăn chung nữa. Thật bà nói vậy đó.
Tại con ăn không được.
Yeah. Diệu ăn Diệu Trung hồi đó là đi là coi như là cũng đầu lắm, ai cũng sợ hết đó, Diệu khéo mà. Đó còn nói hồi đó Phật tử có thầy đây á, điếm lại trong này là 10 con cọp đó, bữa nay tổng là 10 con cọp, mà cọp nào bây giờ là cũng cọp tu hết rồi. Cọp vẽ đăng đăng hết, nhà đó. Rồi, đó thầy giải thích cho cái vị Phật tử này, cô Diệu Thanh ở Minnesota, thật ra đều có ngộ hết. Khi mình có giác ngộ ngay cả hỏi câu này là mình đã muốn giác ngộ rồi đó. Ngày xưa mình chỉ hỏi phim Đại Hàng, phim nào hay, phim Hồng Kông phim nào hay, thấy không? Vũ trường sòng bài nào quýnh mái ngon, ca sĩ từng nào lên hát. Mà bây giờ mình muốn làm sao đại ngộ, tức là đã có giác ngộ rồi. Đúng không quý vị? Đó, hỏi của một nữ Phật tử: cha mẹ con rất là khó khăn và có tính ưa giận dai, vậy thầy có phương pháp nào làm cho cha mẹ con đừng có giận dai? Con rất bất mãn, cho nên mỗi lần cha mẹ con giận hờn là con bỏ nhà đi qua nhà bạn ở cả tuần. Vậy mà khi con trở về, ổng bả còn giận tiếp. Xin thầy có băng kinh nào giảng cho cha mẹ con hết tính giận dai, rất cảm ơn thầy. Tôi xin hỏi quý vị, có cách nào giúp cho vị Phật tử này hay không?
Có.
Có. Giúp sao? Hả? Giúp sao?
Để giận thì cứ để mặt bà giận rồi bả rồi thôi.
Trời ơi, vậy bà còn giận dai nữa. Cái câu mà đầu tiên á, tôi nói cho nhìn đúng sao thì cũng vậy, còn như rửa chế dòng dầu. Cái đó là ông áp dụng, nghĩa là nếu mà chữ ký được, mà chữ ký có giận bao nhiêu ông để kể đó, không phải?
Chơi cái tình này gì luôn,
giận cái đó không phải. Bây giờ nè, tôi mổ xẻ từ câu hỏi nè. Từ ở dưới là câu đầu tiên á, cha mẹ con rất là khó khăn, ưa nghĩa là làm khổ con, hành hạ con. Tôi nói thật trước chính điện đây, dù cha mẹ mà có khó khăn, có hành hạ, có làm khổ sở cái mấy, chưa bằng một gốc khi quý vị còn nhỏ là khổ cha mẹ. Cha mẹ đó mà ăn không ngon, cha mẹ chỉ buồn bỏ đuổi quý vị ăn không ngon, quý vị nằm dãy tưng 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 tưng, có không? Rồi đó, quý vị đang nằm ngủ ở trong buồn đó, mà cha mẹ lỡ đi làm động một cái cửa cái, quý vị dãy rầm 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 rầm, cha mẹ phải bỏ hết công việc chạy vô mà dỗ quý vị. Rồi á, cha mẹ đang ăn cơm đấy nè, quý vị nằm ở trong cái giọng đó mà ỉa một cái tẹt ra đó, rồi đó là cha mẹ giục hết vô hút cứ không đấy. Rồi tôi chưa thường thấy một bà mẹ nằm nào mà giải lăng năng khi mà mua đồ chơi không được hay là mua cái quà không được hết. Cái quậy của cha mẹ không bao giờ bằng một gốc cái quậy của con cái, quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi quý vị mà ôm hôn cha mẹ đó, chưa bao giờ thấm thía mà một bà mẹ ôm hôn con hết đó. Thầy đố quý vị đây nè, chưa có từng ai mà ôm mẹ vào lòng hôn một cái giống như là quý vị từng hôn con quý vị hết. Thành ra cái câu đầu tiên mà thầy chỉ thẳng cho cô thấy là cô nói cha mẹ cô khó khăn, chưa bao giờ khó khăn bằng đứa nhỏ đâu hả. Quý vị bệnh á, chưa từng ẵm con trên tay như vậy để mà ru cả đêm cả ngày, vậy mà cha mẹ quý vị từng ẵm con thức đêm này đêm kia, thì tôi nói cho quậy của cha mẹ không bao giờ, dù có già đi nữa cha mẹ quậy chỉ bằng 1% cỡ quý vị lúc còn trẻ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rõ ràng lắm đó. Thành bây giờ nè, tôi xin hỏi quý vị nè, cách nào giúp cho vị Phật tử này hay không? Riêng cái bản chất cha mẹ là luôn luôn thương yêu và tha thứ cho con cái, cho nên phương pháp làm cho cha mẹ hết cơn giận dễ hơn là làm cho chồng hết cơn giận, vợ hết cơn giận, anh chị hết cơn giận. Quý vị có đồng ý không? Mình làm cho mẹ mình á, nhưng bây giờ nè, thầy nói thật, cái chú Vĩnh á, mà cụ Mẹ Quế á, mẹ của cậu á, mà có giận cậu á, cậu rất dễ làm cho bà hết giận, mà trong khi bé mặt giận á, khó làm lắm, khó làm hơn. Làm cho chồng hết giận khó lắm, làm cho vợ hết giận khó lắm, mà làm cho cha mẹ hết giận rất là dễ. Chỉ cần bây giờ thầy nói nè, con Tiền đó, nó đang ở bên chữ ban kia mà nó giận, nó làm cho con Tâm giận hay chịu Trí giận cái gì, nó bước tới nơi thôi mà chỉ cần nó xe, nó ngồi vô ngay giữa, không nói chuyện, nó ngồi ngay giữa cái, để hai tay hai đùi chỏ là 80% lần cơn giận xì xuống rồi. Rồi nó chỉ cần nó nắm tay cái, nó nói Mom, Daddy, I love you, là bảo đảm ông Tâm này dù có trời con sợ đất con sợ, nhưng mà lại là sợ con liền, nó thương con liền, có không? Hết liền. Nhưng mà đằng này Diệu Trí đang giận á, mà ông Tâm mà vô mình cầm tay đang nhảy cái là bả lại là ưng, nó là giận thêm nữa. Thiệt mà. Bảo đảm. Thành ra làm cho vợ hết giận khó, làm cho chồng hết giận khó, làm cho mẹ hết giận rất là dễ. Thầy phải khai triển cái này, tại vì đứa con mà nó thấy được cái này rồi thì nó sẽ không tạo ra cái ác nghiệp đó. Bản chất của cha mẹ là tha thứ con cái, cho nên phương pháp làm cho cha mẹ hết cơn giận dễ hơn là làm cho chồng cho vợ hết cơn giận. Thí dụ cha mẹ đang buồn giận con cái cách mấy, mà đứa con chỉ cần đến bên cạnh ngồi gần sát bên bà thì cơn giận của bà giảm đi phần nửa rồi. Ngồi kế bên thôi, bà giận cách mấy bà chịu, bà đuổi chứ ngồi sát bên đụng bạn gái để tay lên đầu gối là bà giận hết phần nửa rồi. Cái ly chút ôm cái eo ếch bạn gái nữa là thấy xong rồi, khoảng nhiều tiếng ôm cái eo ếch cái là xong rồi, vuốt tóc bạn gái rồi chưa nói cái gì hết đó, là đã thấy cơn giận xuống rồi đó. Và bước kế tiếp nắm bàn tay của mẹ và nói con xin lỗi mẹ, là coi như là không có bà mẹ nào mà không có thua đứa con gì cái chiêu đó, đó bảo đảm. Đó, đằng này khi cha mẹ giận hờn rầy la thì cô bỏ đi cả tuần theo cái lời của ông Minh Chánh dạy, thì khách nào cô làm cho cha mẹ mà đang buồn lo lắng, vậy là cái lỗi làm cho cha mẹ cô giận dai là ở tại hành động ương ngạnh của cô chứ không phải tại cha mẹ cô. Đúng rồi đó, nếu mà làm cho chồng giận hết giận mình khó, làm cho vợ hết giận mình khó, nhưng mà làm cho bà mẹ, cha mẹ mình hết giận rất là dễ đó. Rồi bây giờ thầy nói tiếp nè, tại vì cái đề tài này khi họ hỏi thầy một loạt những câu bất hiếu không, thành thầy mới đưa cái đề tài giảng làm sao để cho họ thấy được cha mẹ, và hy vọng cái băng này nó tung ra đó sẽ có rất nhiều đứa con bất hiếu trở thành có hiếu, sẽ có rất nhiều những cái bà mẹ bỏ đi cái vai trò quan trọng của một người cha người mẹ. Tại vì thầy nói thẳng, cha mẹ đó là có 7 cái đức tính, mà nãy giờ thầy đố quý vị đó, quý vị nói được 7 cái đức tính làm cha làm mẹ đi, quý vị đã làm cha làm mẹ rồi thì mới xứng đáng là một bậc cha mẹ đạo đức mẫu mực. Còn trong 7 đức tính này mà quý vị thiếu đi một trong 7 đức tính đó thì quý vị sẽ trở thành cha mẹ bình thường. Rồi quý vị mà mất càng nhiều đi hết 3 cái đức tính đó là kêu là cha mẹ coi như là vô trách nhiệm đó. Cái đức tính thứ nhất thầy nói thẳng cho quý vị là gì? Thương con. Đức tính thứ hai đó là sanh con. Đức tính thứ ba là gì? Là gì? Nuôi con. Đức tính thứ tư là gì? Là dạy con. Đức tính thứ năm đó là phù hộ bảo vệ cho con. Đức tính thứ sáu là gì quý vị? Đố quý vị nói thứ sáu? Hy sinh cho con. Và đức tính thứ bảy là gì? Là tha thứ cho con. Đó là 7 đức tính đưa địa vị của bà cha ông mẹ này, bà mẹ ông cha này lên cái địa vị cao hơn tổng thống Mỹ, cao hơn ông thần ông thánh nào mà hơn được hết á. Tại vì ông thần ông thánh ông quan công bà chúa xứ bà mẹ xanh mẹ đỏ mà muốn tha thứ là phải sống hương nè, hoa nè, giấy tờ vàng bạc nè, lại cho trọc đầu thì mới tha. Đằng này mẹ mình không cần những cái đó, không cần những cái đó, chỉ cần ngồi xề là ôm eo ấm cái là thấy hết rồi. Mà đức tính tha thứ này nó có sẵn trong tất cả những ông cha bà mẹ, nó xuất phát từ cái tình thiêng liêng. Rồi cộng với người Phật tử còn có 5 giới nữa. Cha mẹ có 7 đức tính đó là trước khi Phật ra đời, không cần có Đức Phật dạy, không cần Khổng Tử dạy, không cần Chúa Giêsu dạy thì người cha người mẹ vẫn biết thương con. Rồi cộng thêm 5 đức tính là không giết người, không trộm cướp, không cờ bạc rượu chè, không tà dâm, không nói láo thì bảo đảm cha mẹ này dù có đem 1 triệu đô la, dù đem ông tổng thống Bush, ông vua ở trời đổi cái gì cũng không đổi cha mẹ này đâu. Quý vị hiểu này nó giá trị kinh khủng lắm đó. Quý vị sẽ thấy một cái điểm thầy khai triển để cho lý do con cái ở Mỹ này nó bất hiếu là tại vì nó không nhận định được cái giá trị cha mẹ là tuyệt đối. Điểm nó bất hiếu, điểm có hiếu gì nó không biết tại sao có hiếu hết á. Ủa, tôi mỗi tháng tôi gửi cho ông 100, 200 là xong rồi, trong khi họ đi Việt Nam có ai cho tôi 100, 200? Không phải đó. Cha mẹ lớn tuổi không cần tiền, vì những cái đồng tiền cha mẹ đã tạo bạc triệu trong tay rồi. Nhất là những người ở Việt Nam trước năm 75 đã có bạc triệu, bạc tỷ, đã ngồi ở những cái địa vị cao trong xã hội rồi. Giờ đây họ chỉ cần cái tình thương của con thôi, mà con cái lại đem dục cho bà 500, dục cho bà 1000. Một ngày nói là đêm, ngày pha là đêm, nói là xong rồi, chưa hết. Tại vì nó chưa thấy rõ cái giá trị tuyệt đối của cha mẹ đó. Thầy hy vọng cái bài pháp này là một tiếng chuông cảnh tỉnh đó. Bây giờ trả lời thêm một câu hỏi bất hiếu nữa nè. Vì những câu hỏi bất hiếu này mà thầy mới đưa bài pháp này vô đây để thầy giảng. Hỏi: con qua Mỹ năm 1975 và năm 1990, con có làm giấy bảo lãnh nhưng ba má con không chịu qua Mỹ, vì ba má con sợ khí hậu lạnh và cuộc sống cô đơn của người già ở trong 4 bức tường giống như ở tù. Mãi đến gần đây con lập gia đình và lúc con gần sanh cháu gái đầu lòng thì ông bà mới đòi đi Mỹ. Và giờ đây con mới thấy ân hận là đã bảo lãnh ông bà qua Mỹ, vì ông bà chẳng biết thương con thương cháu chút nào. Ba mẹ con nhà quê mà lại không biết giữ vệ sinh cho cháu ngoại. Những lúc vắt mặt con, nhớ là lúc mà vợ chồng con đi làm, ông bà lại nhai cơm bằng miệng rồi đút cho cháu ăn. Con rất bực mình, Rồi con mô tả cho cháu mặc thì ông bà không chịu mặc, mà lại lấy giải may tả kiểu còn ở Việt Nam để rồi phải giặt lại, thì là cực mà còn tốn điện mà hư mấy giặt nữa. Con còn dặn đừng ẩm bồng, sợ cháu hư quen thì ông bà lại thay phiên nhau bồng ẩm. Còn con tập cho cháu ngủ riêng một phòng cho quen theo lối dạy của Mỹ. Thì ba mẹ con chờ cho vợ chồng con đi ngủ rồi lén lén bế cháu vào ngủ chung. Rồi mỗi tuần mỗi đêm đều gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện với mấy đứa em con ở Việt Nam, nói con trả tiền chết luôn. Mà con nói nhiều lần mà ông bà vẫn chứng nào tật đó. Thầy có cách nào giảng cho cha mẹ con biết thương con, thương cháu và xin đa tạ thầy? Hả? Quý vị thấy cái tư tưởng của con này nghĩ về cha mẹ gọi là đúng hay sai? Nói cha mẹ không biết thương cháu vậy, chú chứng minh coi, ai chứng minh tại sao mà chú nói là sai? Nói nghe.
Sai là sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Biết sai mà không biết sai chỗ nào?
Chỗ mà từ cái tư tưởng đó là cái cô đó là tả kích những cái chuyện làm, hoàn toàn những chuyện làm của cha mẹ. Thứ hai nữa là không có thể hiện được cái tình cảm của cái cô đó, cái đạo của đó đối với cha mẹ con.
Thật ra mình đọc tới đây mình mới thương cho những cái lớp trẻ này, nó không có được. Hồi ở Việt Nam Cộng Hòa đó, mình vào trong hệ thống học, thầy đã học qua hệ thống từ trung học, tiểu học. Thì cái câu mà khi mà lên tới trung học rồi, trong cái phần mà học về kim văn, diệt văn đó, thì học tới 20 nhị thập tứ hiếu, 24 người con hiếu. Rồi đó mình có cái, hồi ở tiểu học có chương trình công dân giáo dục, công dân đức dục. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái vai trò của ông thầy cha mẹ rất là lớn. Rồi hàng ngày nổi cái bảng mà viết lên đó là có nghĩa là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, con không cha như nhà không có nóc, phải không? Rồi viết những cái câu là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, phải không? Phu sử thần tử, thần bất tử bất trung. Những cái câu đó nó thấm vào rồi, nhà bà mẹ đưa con ca dao lúc chưa đứa nhỏ chưa biết viết thì vẫn ru những câu mà đó, những cái câu mà ca dao này kia đó, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, những cái câu ầu ơ dí dầu đó mà nó đưa vào trong cái tâm của đứa nhỏ. Còn bên đây mình thấy đứa nhỏ này nè, mình thấy nó sai lắm. Khi mà cổ nói cổ qua Mỹ năm 75 và tới 90 đó, cổ làm giấy bảo lãnh cho mẹ, cha mẹ không đi. Vì sao? Vì bà nghe bạn bè đồn qua đây lạnh lẽo, qua đây rồi phải ở nhà cả ngày đó, không biết tiếng Mỹ, là sợ cô đơn. Nhưng mà lý do gì sau khi nghe có bầu là đi? Vì thương cháu, thương con thì mới thương xuống tới cháu, thấy không? Tại sao vậy? Nước mắt chảy xuống. Mà sợ con mình á, cháu mình không có người giữ, thì đó là cái động cơ thương con thương cháu. Bà mới hy sinh biết rằng qua Mỹ, sợ ở trong bốn cái bức tường, biết rằng qua Mỹ có miệng như câm, có tai như điếc vì không biết tiếng Mỹ, vậy mà vẫn chịu qua đây để gì? Giữ cháu, thay tả, đút cơm, giữ nhà, làm một con đầy tớ cho hai cô để vợ chồng cô. Mà cô nói không biết thương là thương sao, nói cái điểm trước đây không đòi đi mà vừa nghe có bầu đi, tức là gì? Cái động cơ nào đây hả? Cái động cơ nào đây? Giả sử như bây giờ con Tiền nó ở tiểu bang bên đó đó, mà nó có chồng thôi, nhưng nó có chồng cái hả, mà nó vừa có bầu cái là dự trí cũng cuốn gói nghe, nó sanh vợ là nó chạy qua giữ cháu rồi đó. Thì cái động cơ nếu không thương con thì làm sao thương cháu đây? Cha mẹ gì thương con mới xuống tới cháu, mà con cái nếu không thương cha mẹ thì không thương ngược lên ông bà được. Quý vị hiểu không? Nếu quý vị không có hiếu với cha mẹ thì không thương ngược lên ông bà được. Mà cha mẹ gì thương con nên thương đi xuống với thằng cháu. Thành cái điểm này đó. Cái thứ hai, thầy nghĩ cô á, hồi nhỏ mà trong cái kinh Phật á, miệng nhai xương cá, lưỡi lười cá xương, đó là một cái công hy sinh. Mà cô ta bảo đảm á, cô lớn tới ngày này cô qua Mỹ rồi thì ít nhất cô cũng ăn cơm mém của mẹ cô, mà giờ này cô có chết đâu. Phải không? Không có chết. Mà vì lý do cái mà bà Hà Tiện mà giặt tả hỏi cô nè, nếu tôi ở giai tòa ông ngoại bà ngoại đó đó, tôi để cái tả tôi xét cái vẹt tôi dục khỏi đằng này, phải giặt cái tả qua Mỹ mà giặt rồi là vũ diện ra là còn cực hơn nữa. À, thì cái này là thương cháu, mà thương cô là bà thấy cái thùng tả là mấy chục đô, thành ra vì ở Việt Nam mới qua mà thấy thùng tả là thôi ăn được Việt Nam đã tháng rồi, thành nó mới chịu khó giặt vũ. Còn cái chuyện mà qua đây cô đi làm cả ngày mà hả, qua đây là vì cháu ngoại thôi mà bắt ngủ riêng, họ thấy tội nghiệp. Ở Việt Nam mà thấy cái cảnh con nằm riêng là mấy bà chịu không nổi rồi, thành ra lén lén ẩm chung là cái chuyện đó là thường rồi. Thành ra đừng vì những cái đó mà lên án. Bây giờ tôi hỏi cô đó, cô hỏi có cách nào để mà dạy cho ba má con nghĩa là thương, biết thương con, thì bây giờ tôi nó tôi chỉ được tìm cách dạy cho cô biết thương cha mẹ cô thôi, chứ tôi không có dạy được ba má cô. Bà thương quá mức rồi, còn cái gì thương hơn nữa đấy hả? Còn cái nào thương hơn không? Cô chỉ thấy cô vô minh không à? À,
bà thầy con có chút xíu.
Sao?
Ví dụ cái tình thương của người mẹ thì đối với con cháu thì luôn luôn đó là một cái điều người con rất là trân trọng. Nhưng mà cái trường hợp thì tùy theo phương tiện, tùy theo hoàn cảnh như vậy. Ví dụ hồi xưa tại vì không có những cái điều kiện, thành ra người mẹ phải món cơm nhai cơm. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề vệ sinh đó thầy, vấn đề
nhưng mà
sinh.
Cái đó là bà nói là không thương. Cái này do tình thương cháu đó mà nhai đó, thật ra thương mới nhai đó.
Cái đó nếu trường hợp như theo cổ á, thí dụ cô phải nói à bây giờ cái vậy thì nó không có được vệ sinh, thí dụ như mẹ có bệnh hay là có cái gì đó, cô khéo nói chút xíu đừng có nhai cơm. Con cũng thấy cái đó nhai cơm thì con không bằng lòng thiệt tình đó thầy, là con nói thật nha, mất cơm thì con không chịu rồi, con nói thiệt đó. Rồi điều thứ hai nữa là vấn đề tả. Tả thì bây giờ đã có phương tiện tả đó rồi, thì nếu mà trường hợp như ở đây người ta xài như vậy để cho khỏi cái dướng này nệm, thầy biết ở xứ lạnh này thì nệm rồi ra thì kia rất là nhiều. Nếu trường hợp như xài tả mà tả giải đó thì nó bung ra nó dính tùm lum tùm lơi, nó còn phiền phức hơn nữa. Cái đó hai cái đó thì con chấp nhận là ví dụ mình có thể cách nào đó mình nói theo nó.
Mà thật ra cái này là do bà thương con mà bà làm đó, chứ không phải là do thương sợ con tốn kém mà làm đó.
Nói mẹ à, mẹ thí dụ mẹ nghĩ là con tốn tiền nhưng không phải đâu, mẹ làm như vậy con còn tốn tiền xà bông với nước còn nhiều, điện còn nhiều hơn nữa. Thôi để cho nó xài tả, ở đây có tả thì mình khéo nói với bà mẹ thì biết rằng đó là cái tình thương. Mà mẹ hai cái đó là con không có chịu, con không có chấp nhận là cái vấn đề mai cho mà ấy cơm chứ món cơm với cái vấn đề xài tả thì cái đó con không có chịu.
Thật ra đó thầy thấy rõ là bà này rất thương con, mà cô này cũng không có. Thật ra là mấy cái người Việt Nam mà qua thấy cháu ngoại mà bỏ ngủ riêng là họ thấy họ là đau khổ lắm rồi đó. Họ lén lén họ bế thôi, cái gì thấy không? Đó. Còn cái chuyện mà thầy nói mỗi đêm á, mà bà lén lén bà gọi điện thoại về thăm sao? Còn bốn đứa em ở Việt Nam, thì cha mẹ nè ở qua đây đó thì lại thương mấy đứa Việt Nam. Họ ở Việt Nam thì thương mấy đứa Mỹ có không? Cái tâm trạng người mẹ thầy nó bả đó, ở đây rồi không biết làm sao. Nghe Việt Nam hả, chỉ cần nghe tin tức mở đài ra vô mà nghe nói ở Việt Nam mà xe đụng chết cái, hoặc là có cúng gà cái cũng gọi coi nó có bệnh không. Rồi nghe cái tin bão về cũng gọi, thành ra cái đó do bả, cái tình thương người mẹ không thể dành cho cô không mà tỏ điều hết bốn đứa em cô nữa. Do đó là bả cái tối nào cũng gọi về, là tại sao bả qua đây bả cứ lo biết mấy đứa Việt Nam sao.
Đó. Thầy, anh như là Phật, con có điều cái này nữa. Ví dụ trường hợp như gọi điện thoại về Việt Nam ơi, thì ở bên Việt Nam có xảy những chuyện này những kia đó, những ví dụ như là gió bão hay là có những dịch này kia nọ, thì bà có quyền bà gọi, bà có thể bà gọi, con cũng như là mua thẻ cho bà gọi, thúc đẩy cho bà gọi thêm. Nhưng mà chứ không phải lợi dụng cái tình thương có một có hiếu của một người đứa con mà ngày nào cũng gọi về Việt Nam, cái đó là con cũng không chịu luôn đó thầy. Con nói thiệt, có nhiều khi có người mẹ
thật ra nó khổ lắm, bởi vì nói là tình con mẹ đó, nó khó
con
lắm.
Con đã có gặp những cái trường hợp như vậy đó, coi như đã có người con có hiếu rồi mà cứ gọi về Việt Nam, gọi hoài đêm nào cũng gọi hết trơn á, thành ra làm sao mà chịu được, cái đó là con cũng.
Mà mình mổ xẻ cho kỹ là tại vì khi qua tới Mỹ rồi thì lại lo lắng mấy đứa bên kia sao. Mình phải mổ xẻ cái bà này do lo xa nè, thấy cháu ngoại vừa ra đời là nhài qua đi giữ, mà qua đây rồi không biết bốn đứa Việt Nam làm sao, không biết làm sao hết á. Đó.
Mua vé y bà cho bà về.
Mà bảo đảm bà mà có về rồi bà cũng gửi coi lấy xanh qua để hỏi cháu ngoại bên này sao à. Cái tấm người mình do là tình thương đó, phải hiểu là thương đó.
Mình phải đặt cái tình thương đó xong cho nó đúng chút xíu, đừng có mình hay quá là bị nghiệp ra
bên này. Thành ra là cô này đó là cổ mới nói vậy, mà thật ra thầy nói đó, cô yên chí đi. Bà có gọi cho sau này nếu mà cô mà ngày nào bà ra nhà hoàng rồi cái đó, cô sẽ vô đây cô lại Phật, lại ơi lại Phật cho bà sống đây, để bà gọi điện thoại mà Phật cũng giúp được đó. Thiệt mà. Tới ngày luôn nhà hoàng rồi là cúi đầu dạ thầy ơi, có cách nào Phật dược sư cho mẹ con sống đây để cho bà gọi nhiêu cũng được hết á. Thiệt không? Lúc đó ân hận nó muộn rồi. Bạch thầy, bây giờ vô đề tài nè. Một lúc đó thầy mới nói chuyện, thầy có nói chuyện cổ rồi thì cổ nói bạch thầy, một người cha người mẹ có đức hạnh mẫu mực để làm gương cho con cháu kính trọng thương yêu theo tiêu chuẩn của đạo Phật là phải như thế nào, và tiêu chuẩn đó do Đức Phật dạy cho đệ tử ngài cách đây hơn 2500 năm có còn hợp với thời đại ngày hôm nay hay không. Tức là cái vị này nè hỏi tiếp đó. Xin thầy cho con biết, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi xin nói quý vị gấp thế nào là tiêu chuẩn đạo đức cho cha mẹ mẫu mực để khiến con cháu kính trọng. Thì nãy thầy nói bảy cái tiêu chuẩn đó đó, sanh con, xin lỗi, thương con, sanh con, nuôi con, ha, rồi dạy con, hy sinh cho con, rồi cái rồi bảo trợ bảo hộ cho con và tha thứ cho con. Mà tại sao tôi lại đưa cái tiêu chuẩn thương con lên trước, đáng lẽ phải sanh con chứ, đố quý vị đó. Thầy theo thứ tự là phải sanh con rồi mới thương con. Đằng này tôi đố quý vị, tại sao thầy đặt cái tiêu chuẩn là thương con trước sanh con?
Thương con tại lúc mình có thai, bắt đầu có thai là bắt đầu mình thương rồi.
Đúng. Tại vì khi sắp xếp cái này đó, thầy sắp xếp nó có khoa học lắm. Có những cặp vợ chồng khi nghĩa là khi họ lập nhau đó, là họ đặt cái tiêu chuẩn lý tưởng con cái trước đã, tức là họ bằng chứng đó là họ lựa cái ông chồng đó. Nhà hàng Diệu Trí ngày xưa đó, nhìn cái ông không quân này đẹp trai cao ráo, mình cũng sau này mình lấy ông này đó, đẻ đứa con nó cũng là tướng hào hoa phong nhã, tức là mình thương con rồi đó, phải không? Rồi mình lấy một cái người vợ phải trắng trẻo đẹp trai, nghĩa là coi như là lựa như Diệu Phổ đẻ trắng trẻo, là mới hỏi nó sau này đẻ đứa con cũng phải nó trắng trẻo, thì giống như là cái cục than hồng thì chết rồi, là mình thương con, mình sợ nó là khổ, phải không? Thành ra là khi mà hai trai gái yêu nhau mà đi đến hôn nhân đã có cái tư tưởng thương con rồi. Do đó ông bà mới có cái câu gì? Nuôi heo thì chọn gì? Chọn giống. Mà gì? Cưới gái chọn dòng là tại vì thương con đó. Nếu mà dòng đó dòng hoa lao có dám cưới không?
Không.
Rồi dòng tùi xính bóng có dám cưới không? Đó là thương con. Thành ra cái thương là đầu tiên rồi trong bụng nè. Thầy thấy rõ ràng lắm, nhiều cặp vợ chồng, nghĩa là nhiều cặp vợ chồng thống nhau rất hạnh phúc mà 5 năm 10 năm không có con là họ phải ly dị đó. Không phải vì họ bất mãn người vợ, nhưng mà vì họ đặt cái lý tưởng con cái lên trên, tức là họ thương con, không có con họ phải ly dị. Có chuyện đó không quý vị? Đó. Rồi có nhiều ông chồng nữa là cơ bạc rượu chè bay bướm ăn nhậu, bà già cưới vợ giờ nó kèm chân, nhưng mà con vợ chỉ không kìm được, vẫn đứng nào tật đó cho tới ngày có bầu rồi đẻ ra đứa con, tự nhiên nhìn thấy mặt thương là ông cha ông chồng cũng thay đổi hết, đi cài để lo cho con. Tức là vì thương con, thương con khi chưa thấy mặt, thương con khi mà chuẩn bị lập gia đình đó. Ngày hôm qua thấy ông tuần trước con chó mà nó chết mà lý coi như là chú Vĩnh mà còn khóc lên con xuống nói về con đó. Đó, hiểu như vậy, thương con là mới tới sanh con. Bởi vì con trong bụng này đã thương rồi đó, không thấy mặt là sao vậy đó, là đã thương rồi. Thành ra đó là những cái đức tính mà Đức Phật, cái này không phải thầy nói mà Phật dạy đó quý vị. Phật nêu rõ 7 cái tiêu chuẩn. Hồi thầy đọc kinh thì nó, ủa Đức Phật sao sắp cái tiêu chuẩn mà thương con trước, té ra là do thương con rồi mới sanh con, rồi mới nuôi con, rồi mới dạy con, rồi mới bảo hộ con, rồi mới hy sinh cho con, rồi mới tha thứ cho con. Thấy cái đó là Phật nói rất là rõ, nhưng mình không mổ xẻ ra thì người con sẽ không thấy cái đó, những cái hy sinh của cha mẹ đó. Nhưng mà nói về nè, cái giá trị của Đức Phật dạy một cái người con hiếu và nói về cái mẫu mực tiêu chuẩn để một cha mẹ để cho con kính trọng á, thì ngàn đời không thay đổi vì một cái người đã chứng được chân lý. Thì lời nói của Phật cách đây 2500 năm vẫn đúng, và cho tới 1.000.000 năm sau vẫn đúng. Nhưng mà quý vị thấy rõ nè, đạo Nho nè, không đúng nữa nè. Mình nhìn thấy một cái bậc Khổng Tử, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, đạo Phật không có cái chuyện mà ông vua phải giết. Phật chưa từng thấy Phật dạy là ông vua phải xử cho bầy tôi chết, mà Phật cũng chưa từng dạy một cái câu là phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Phụ là cha, sử là sử con, tử là con, mà con không chết bất hiếu. Phật không có biểu một cái cảnh nào khi mà người cha mà thành thánh thì con cũng phải thành Bồ Tát, là đạo Phật cùng lên hết, chứ không có cùng người này được mà người kia xấu. Thành ra cái cảnh mà đạo Nho bây giờ áp dụng bên đây có hợp không? Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu là sai rồi, mà Đức Phật không có. Phật chỉ nói thế này: vai phải gánh mẹ, vai trái cổng cha, cũng không trả được ơn cha mẹ. Mà Phật nói hai vị Phật nên thờ, khi không có sanh ra đời không gặp Phật, là cha và mẹ phước báo nhiều đồng như là cúng dường Phật. Vì 1.000.000 năm sau cái câu nói đó vẫn đúng. Phật không có biểu một người cha phải giết con mà người con phải đau khổ để đã hiếu, không có cảnh đó. Thành ra quý vị nhớ, đạo Phật thầy xác định với cô này, muôn thở vẫn là chân lý, mà chân lý là 1.000.000 năm vẫn là như vậy đó. Đó. Thí dụ, nghĩa là đạo Nho bây giờ lỗi thời với bây giờ rồi đó. Thật ra trước khi đạo Phật, đạo Chúa, đạo Nho, đạo Lão, đạo Khổng ra đời để có những đạo lý hướng dẫn con cái đối xử với cha mẹ và cha mẹ đối xử với con cái, thì bậc làm cha mẹ đã biết cách thương yêu lo lắng cho con cái. Đó là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên. Thí dụ như loài thú vật đâu có ai dạy đạo lý mà vẫn biết thương con, có không quý vị? Nuôi con, lo lắng và hy sinh cho con. Ngày hôm kia con chó mẹ chết thì hai người chó con nó buồn không? Nó rất là buồn chứ, vẫn thấy không? Nó vẫn y như con người, nó cần ai dạy nó. Hỏi làm cách nào để giáo dục cho con cháu con nó có hiếu đạo như lúc còn ở Việt Nam hả? Thí dụ ở Việt Nam á, trong cái hệ thống học đường không có một chương trình nào của Bộ Giáo dục, cái bộ mà giáo dục của mình á, soạn ra để gọi cảnh sát bắt cha mẹ, có không? Không có cái chương trình đó. Không có cảnh cha mẹ la rầy là xách gia ly cuốn gói bỏ nhà đi sống riêng, mà không có cái cảnh đó. Không có cảnh con gái đến 18 tuổi có quyền dắt bạn trai về đóng cửa phòng ngủ mà cha mẹ chỉ đứng nuốt nước miếng chứ không dám nói gì hết. Có không? Ở đây, ở Việt Nam không có cái cảnh đó. Ở Việt Nam mà chỉ cần thấy mà hẹn với bạn trai mà đi về đường về lộn dạo cạo đầu khô rồi đó. Có không quý vị? Đó. Không có cảnh con cái muốn lập gia đình thì tự do quyết định rồi đặt cha mẹ ở đâu cha mẹ ngồi đó. Ở đây con cái mà nó yêu nó thương rồi nó chọn nhà hàng nào là nó đặt cha mẹ tới đâu là đi tới đó thôi chứ. Nó nghịch đời như vậy đó. Không có cảnh cha mẹ già bị con cái bỏ bê để cho sống cô đơn một mình, hay tệ hơn là đem bỏ vào nhà dưỡng lão. Không có cảnh con cái mua súng bắn cha mẹ. Không có cảnh học trò bắn thầy giáo như vừa rồi xảy ra ở Mỹ như cơm bữa. Như vậy những cái hiện tượng mất đạo đức này do đâu mà ra? Nếu quý vị không hành động ngay từ bây giờ thì không bao lâu con cái chúng ta sẽ sống theo lối sống Âu Mỹ, ích kỷ, bất hiếu, vô ân, vô nghĩa với cha mẹ. Và kết quả sau khi nó bỏ cái thân người này rồi, nó sẽ đi vào gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó quý vị thấy rõ. Bây giờ thầy sẽ khai triển nè. Những năm 1975 đến 1985 là 10 năm khi những người thiền nhân Việt Nam đầu tiên rời cảng Sài Gòn, bước lên nóc tòa đại sứ của Mỹ và trên những chuyến bay ở phi trường Tân Sơn Nhất để chạy qua Utapao, chạy qua các nơi, rồi trên những chiếc tàu hải quân đi qua bên đảo Guam. Đó. Thì 10 năm này những người Mỹ Tây Phương đã cảm động và tán thán ca tụng không ngớt sự hiếu thảo của dân tộc Việt Nam. Người Mỹ đã đứng, nghĩa là cảm động. Thầy nhớ năm thập niên 80 thầy qua đây đó, người Mỹ họ đến những trường đại học để học phỏng vấn. Họ nghiên cứu coi trẻ em Việt Nam ăn cái gì mà có hiếu quá, trẻ thích ăn Việt Nam, rồi thích ăn Việt Nam gồm có những gì mà học giỏi quá. Cái phong trào hồi đó thầy qua đây thầy nói là có chứ không phải không đó. Rồi họ cảm động khi thấy những cái đoàn người Việt Nam get like đi gửi, những họ đó đâu có tiền, đóng những thòm thùng đồ, quần đen, dầu xanh, rồi những cái máy cassette. Bởi vì thời gian đó đang gửi đồ rồi cái Việt Dũng đặt bản nè, con gửi về cho cha dăm ba gì đó thuốc giải để cha gói cuộc đời gì đó trong mưa sương lạnh một coi gì đó rồi gửi về cho chị, nghe là đôi cái gì đó để đôi chiếc nhẫn để chị làm quà để vượt biên. Mà nó cảm động mà Mỹ nó đứng nó quay phim luôn. Nó nói tại sao tụi bay, nghĩa là có cái cảnh mà qua đây trả 2-3 thứ bill làm 2-3 job để họ gặp được cuộc sống mà còn phải gửi về những thùng quà để nuôi cha nuôi mẹ. Cái cảnh nó tụi nó rất khâm phục. Thập niên thầy ở đó thầy thấy rõ ràng lắm. Người Mỹ đã cảm động, đã tán thán, đã ca tụng không ngớt lời khi thấy đồng bào tị nạn Việt Nam ta đi làm vất vả cực khổ để họ nhập vào cuộc sống máy móc của Tây Phương, và lại phải hy sinh, phải chắc kêu từng đô la để gửi về những thùng quà, thùng thuốc tây cứu đói cho cha mẹ, vợ chồng, anh em còn kẹt ở Việt Nam, và gửi tiền, gửi vàng về giúp cho cha mẹ, anh em vượt biển tìm tự do. Có không quý vị? Rồi thập niên 85-95, tức là 10 năm kế tiếp, Hiện Tiểu gửi tiền về giúp đỡ bà con thân nhân vẫn còn tiếp tục, và đóng tiền lo luật sư làm thủ tục bảo lãnh đoàn tụ rất là ào ạt. Có. Rồi thập niên 95-2005, Hiện Tượng giúp đỡ chuyển sang gửi tiền cho thân nhân đầu tư làm ăn buôn bán và đi du lịch, cũng như phong trào về Việt Nam cưới dâu cưới vợ rất là ào ạt. Đó. Rồi thập niên 2005-2007 là hiện nay đây, chưa tới nha. Hiện Tượng bà con Việt Kiều nhờ người thân đầu tư để mà mua đất mua nhà tại Việt Nam, rồi bị bà con san đọt, bị bà con san đọt, tức là mua đất rồi bị san đọt. À. Rồi Hiện Tượng Việt Kiều bảo lãnh bà con qua Mỹ bị lấy quán trả ơn. Hiện Tượng mấy bà Việt Kiều về Việt Nam cưới dâu Việt cho bảo đảm. Không ngờ khi nó đủ lông đủ cánh, nó tống cổ mấy bà chồng vào nhà dưỡng lão. Có không quý vị? Hiện Tượng mấy anh chàng Việt Kiều về Việt Nam cưới vợ qua Mỹ bị nó ly dị, nó chia tài sản, nó phản bội. Và Hiện Tượng con cháu Việt Nam thế hệ sanh đẻ tại Mỹ không còn dễ dại, ương ngạnh, chống trái cha mẹ. Có không quý vị? Những thể nạn đạo đức suy đồi này phát xuất từ đâu quý vị? Xin thưa quý vị, hãy dành một chút thời gian tìm hiểu để đánh lên tiếng chuông báo động trước khi quá trễ. Nhất là hiện tượng vợ chồng ly dị ly hôn ngày một nhiều ở trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Mà cha mẹ ly dị thì con cái sao quý vị? Tỷ lệ hư hỏng rất là cao. Đó. Mà quý vị đã nói đức tính hy sinh, mà vì lý do quý vị không thể hy sinh được những cái tự ái, những cái mà đụng chạm cá nhân, vì quý vị không thực hiện đúng bảy cái đức tính đó là hy sinh. Tôi sống cho tôi ra tôi kiếm chồng khác, để rồi con cái là đứa lãnh đủ. Còn ngày xưa người đàn bà Việt Nam hy sinh hết, hy sinh cho mẹ, hy sinh cho cha, hy sinh cho chồng, hy sinh cho con. Do đó có cái cảnh tú xương gì đó, quanh năm buôn bán ở ven sông lặn lội, nuôi đủ năm con với một chồng. Quý vị thấy chưa, nuôi đủ năm con với một chồng đó, mà đến là vợ của tú xương đó. Mà bây giờ cái cảnh nó đâu có hả. Thành ra vì lý do đó mà một cái bà vợ mà sao ngoại tình rồi thì còn dạy con được không? Một cái ông chồng hút xì ke ma tí, một cái ông chồng mà về để mà có buồn nhí vợ nhí thì dạy con không được nữa rồi. Rồi á, ngày xưa đó, một ông chồng đi làm á, đem lương về nuôi hết cả dòng họ con cái ở gia mẹ nhà, thì 8 tiếng ở nhà đó mẹ dạy con có không? Bây giờ chồng cài vợ cài, 8 tiếng dùng cho trường học nó dạy, mà trường học nó dạy sao? Lớp 5 là nó dạy sinh lý rồi, có không? Rồi nó dạy kêu cảnh sát bắt cha mẹ rồi, rồi nó dạy nghĩa là đủ những cái mà để mà không còn nghĩa là cái lương mía Việt Nam mà không khi mẹ cũng phải đi cài, cha cũng phải đi cài. Rồi đó, mình nghĩ là mình lên được cái ông chủ hãng mình sẽ ngon, nhưng mà thầy nói ông vua bây giờ mà đem đổi một bà mẹ, một ông cha mà có bảy đức tính hy sinh cộng với ngũ giới thì có vị nào đổi mẹ quý vị không? Đi về chú Vĩnh nè, mẹ chú là đủ bảy đức tính đó và bà thọ ngũ giới nữa đó, bây giờ đem ông bớt đổi chú có đổi không? Không đổi. Đem điêu gáy đổi chú cũng không đổi nữa, thì cái giá trị đó là giá trị tuyệt đối. Thành ra nãy giờ thầy nói cho quý vị nghe, bắt đứa con nó có hiếu mà nó không hiểu có hiếu cách nào hết. Nó nghĩ ô ngày mối đời đê mua cái thiệp tặng cho 100-200 là có hiếu rồi, ngày pha đời đê mua cho 1-2 cái đồ quà, rồi mua cho 2-3 thùng đồ nghề, một cái phát khai vậy là có hiếu rồi. Nó không có hiểu, mình phải đào sâu cho nó thấy những cái hy sinh của cha mẹ như vậy nè. Và hiện tượng thanh niên phạm pháp hút sách xì ke buôn bán ma túy ngày một nhiều, và số lượng tù nhân Việt Nam đang ở tù tại các khám đường Hoa Kỳ cũng tăng trưởng rất nhanh, không thua gì tỷ lệ sinh viên Việt Nam được đỗ đạt tại các đại học Mỹ. Quý vị có đồng ý thầy không? Tức là nhiều ở trong đại học thì cũng nhiều ở trong nhà tù. Cái đó là tiếng chuông báo động đó quý vị. 10 năm về trước, sinh viên Việt Nam học rất giỏi, con em Việt Nam học rất giỏi, là người Mỹ họ phải nghiên cứu. Họ đến nhà hồi đó thầy biết mà, họ hỏi từng cái ăn cái gì, nghiên cứu cái gì. Mà học Việt Nam thông minh, thật ra không có gì. Việt Nam mình cần cù rồi, cha mẹ để thời gian để dạy. Trong khi đó người Mỹ thì họ, cái giáo dục của họ là như vậy đó, quý vị thấy không? Thành ra bây giờ thì bắt đầu xuống Cali coi, vô trong nhà tù tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp chiếm 25% trong rồi. Thì bây giờ cứ là một đứa vô đại học thì một đứa vô nhà tù. Cái đó quý vị sẽ lo đi, rồi mai mốt á sẽ hai đứa.